hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 46. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Quý vị đồng học, chào mọi người. Mấy ngày nay chúng ta đều đang bàn về hai chữ trung hiếu này. Hai chữ này nói thật ra, người nhận thức được không nhiều. Người có thể thực sự thể hội được nghĩa thú của hai chữ này biểu thị thì ngày càng ít. Chúng tôi cũng do hạn chế bởi thời gian, chỉ có thể làm một giới thiệu đơn giản, vắn tắt, làm một gợi ý đơn giản như vậy. Nếu như quý vị có thể tỉ mỉ mà thể hội, thì hai chữ này đã bao gồm tất cả Phật Pháp. Không chỉ là những gì Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm, thậm chí tất cả Pháp mà mười phương ba đời, hết thảy chư Phật Như Lai nói, đều không thể vượt qua hai chữ này. Hiếu là nói về thể tướng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Trung là nói về đại dụng của nó. Nếu dùng đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm để nói, thì hai chữ trung hiếu này chính là đại phương quảng trên đề kinh. Chữ trung này chính là Phật Hoa Nghiêm. Hiếu là đại phương quảng, trung chính là Phật Hoa Nghiêm. Cho nên hàm nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô tận, chúng ta phải thể hội thật kỹ. Kinh điển của Đại Tạng Giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm chính là phát huy tường tận hai chữ này. Hai chữ trung hiếu này làm được viên mãn rồi thì chính là vô tượng Bồ Đề, chính là quả địa Như Lai cứu cánh. Mỗi người thành thánh, thành hiền, gia đình hòa hợp, xã hội bình yên, tất cả chúng sanh đều có thể chung sống hòa mục. Rời khỏi hai chữ này thì đều không làm được. Cho nên hai chữ này chúng ta nhất định không được lơ là. Cổ nhân nói, một nhà nhân, một nước nhân, nhân là nhân của nhân ái. Chữ nhân này cũng là hội ý. là ý nghĩa gì? Nhân ái chính là chúng sanh. Cho nên biểu thị của chữ này là hai người, không phải một người. Có ta, còn có người khác. Ta và người là một thể, ta và người không hai. Đây là ý nghĩa biểu thị của chữ nhân. Tông môn có một câu nói: biết được một, muôn việc xong. Phật Pháp thường nói, vào pháp môn không hai. Thực sự, biết được một, vào pháp môn không hai, thì người này mới là nhân giả. Nhà Phật gọi người thì gọi là nhân giả. Cách xưng hô này là vô cùng tôn kính. Ở trong kinh điển, Phật gọi Bồ Tát là nhân giả. Chúng ta hãy xem từ trên mặt chữ người nhân từ. Chỉ có Bồ Tát mới là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Chúng ta muốn một nhà đều làm được nhân ái. Quý vị phải biết ý nghĩa của nhân ái so với thân ái lại không giống nhau. Thân ái là xây dựng từ trên tình, cảm tình sâu dày. Còn nhân ái là xây dựng từ trên lý, biết được ta và người không hai, vạn pháp nhất thể. Tâm yêu thương đó là từ trên lý. Từ trong tâm tánh lưu lộ ra, đó là yêu thương chân thật, vĩnh hằng bất biến. Người khác yêu thương ta, ta cũng yêu thương họ. Người khác không yêu thương ta, ta vẫn yêu thương họ. Người khác dùng thiện tâm đối với ta, ta cũng dùng thiện tâm đối với họ. Người khác dùng tâm bất thiện đối với ta, ta vẫn dùng thiện tâm đối với họ. Đó là Bồ Tát, đó là nhân ái. Không phải thân ái mà thông thường nói có thể sánh bằng. Tình thì có nhiều biến đổi. Cho nên tâm yêu thương sanh ra từ tình là vô thường. Yêu sẽ biến thành ghét, sẽ biến thành hận. Những sự việc này, tôi nghĩ quý vị đồng tu đều rất dễ dàng hiểu được. Trong xã hội hiện nay, mọi người xem tử thì sẽ biết ngay có bao nhiêu người lúc mới kết hợp là bạn tốt. Khi nam nữ kết hôn, ân ái biến thành vợ chồng, thế nhưng chẳng bao lâu đã ly hôn, biến thành quan gia, biến thành đối đầu. Bạn bè biến thành thù địch. Quá nhiều rồi. Nguyên nhân do đâu? Sự kết hợp của ân ái là cảm tình. Bên ngoài xem thấy rất đẹp, nhưng vấn đề bên trong thì phức tạp. Cho nên nó không phải là vĩnh cửu. Tâm thương yêu của Phật Bồ Tát là vĩnh hằng, bất biến. Tại sao vậy? Trong ngoài nhất dư. Bên ngoài là bình đẳng, bên trong là thanh tịnh, không có vấn đề. Đây là tự tánh của chúng ta. Đây mới là mặt mũi xưa nay của chúng ta. Học Phật chẳng qua là khôi phục tự tánh, khôi phục lại mặt mũi vốn có mà thôi. Ngày nay thế giới bất bình, nhân tâm bất bình, tâm ta bình, thì thế giới của ta sẽ bình. Dùng tâm bình đẳng, cái nhìn bình đẳng của ta để thanh tịnh pháp giới, nhập pháp giới chúng sanh, được đại tự tại. Hoa Nghiêm nói pháp giới vô chướng ngại. Đây hoàn toàn là sự tu dưỡng của cá nhân. Cả đời tràn đầy trí tuệ, tràn đầy nhân từ. Quý vị nghĩ xem, như vậy hạnh phúc biết bao, viên mãn biết bao. Giá trị ý nghĩa của đời người là ở chỗ này. Tôi nói cả đời là nói theo thế tục. Nếu như nói chân thật thì đó là vĩnh hằng. Mạng sống là vĩnh hằng. Nhưng người thế gian mê hoặc cho rằng có sanh tử. Người sáng suốt thì biết không có sanh tử. Sanh tử là sự việc gì? Sanh tử là chuyển biến. Chuyển biến của nhân và quả. Chuyển biến là tất nhiên, là chắc chắn. Tất cả vạn vật đều đang biến đổi, có pháp nào bất biến đâu. Ngoài chân tánh ra thì đều đang biến đổi. Hơn nữa, bạn phải biết là sát na đang biến đổi, sát na không ngừng. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Vĩnh viễn đang tuần hoàn không ngừng. Bạn có thể nhận biết được chân tướng này thì liền liễu sanh tử rồi. Nhà Phật thường nói liễu sanh tử, liễu là biết rõ. Đối với chân tướng sự thật của sanh tử, bạn triệt để biết rõ. Người biết rõ thì chuyển biến tự tại. Trong Phật Pháp chúng ta nói là tự nguyện tái lai, nguyện lực thọ thân. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa thế gian, chuyển biến đó là tự tại. Phàm phu không hiểu rõ chân tướng sự thật, không biết sự thật của chuyển biến này, nên trong đây khởi vọng tưởng, khởi phân biệt, khởi chấp trước. Phân biệt chấp trước đều là hư vọng, đều không phải chân thật. Cho nên càng chuyển càng bất thiện, càng chuyển càng không tốt. Do không biết chuyển, đây là nói sự tướng của sanh tử lưu chuyển. Mấy hôm nay có lẽ quý vị đồng tu nhìn thấy từ trên internet người nước ngoài nói về tin tức tai nạn của thế giới này chúng ta. Có rất nhiều đồng tu sau khi xem xong thì trong lòng lo lắng, không biết phải làm sao, đến hỏi tôi. Tôi nói với họ, nếu như thế gian thực sự có tai nạn lớn như vậy, bạn tin tưởng có rất nhiều Phật Bồ Tát ứng hóa ở Trung Quốc chúng ta hay không? Trên thế giới cũng là như vậy. Một vị gần đây mà chúng ta biết, Đại sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương Tái Lai. Ngài có tiết lộ thông tin này cho chúng ta hay không? Có. Ở trong văn sao nói được rất nhiều rồi. Nói rằng có tai nạn rất lớn, rất nghiêm trọng. Tai nạn này có cứu được hay không? Cứu được. Lão nhân gia ngài dạy chúng ta liễu phàm tướng huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư, có thể dựa theo ba quyển sách này mà tu hành, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Từ trên căn bản này mà thật thà niệm Phật thì tai nạn này liền hóa giải ngay. Tại sao có thể hóa giải được? Phật nói ở trong kinh, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chúng ta đã từng đọc qua câu, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm người hàng ngày nghĩ việc ác, hàng ngày tạo ác hạnh, thì sẽ chiêu cảm đến chính là tai nạn. Nếu như đem ác đoạn trừ từ trong tâm địa, chỉ nghĩ thiện, nghĩ tốt, như chúng ta mấy năm gần đây đề xướng bốn tốt, giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt, thì kiếp nạn sẽ chuyển được ngay. Tại sao chúng ta không chịu học tốt? Muốn học tốt thì phải bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu từ không lừa mình, không dối người. Nếu như vẫn cứ lừa mình, dối người, thì những việc mà bạn làm đều là giả. Kiếp nạn này của bạn không chuyển được. Tôi thường khuyên người, Phật dạy chúng ta phải phá bốn tướng. Phá bốn tướng không phải là nói đối với người tu hành bậc cao. Quý vị hãy xem thật kỹ trong Kinh Kim Cang. Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa đã lìa bốn tướng. Không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Tu Đà Hoàng đã bắt đầu rồi. Người chứng quả Tu Đà Hoàng, bản thân họ không cho rằng họ chứng được Tu Đà Hoàng. Đây chính là lìa bốn tướng. Chúng ta đối với ta, người, chúng sanh, thọ giả có phân biệt chấp trước, kiên cố như vậy. Nên không thể vào được cửa của Phật Pháp. Sơ quả là vào cửa. Giống như đi học ở trường vậy, là lớp 1 tiểu học, mới nhập học. Trong Pháp Đại Thừa, 51 cấp bậc Bồ Tát, thì đây là Bồ Tát quả vị sơ tính. Nếu không rời khỏi bốn tướng thì Bồ Tát quả vị sơ tính, bạn cũng không có đủ tư cách. Bạn học Phật học tốt hơn đi nữa cũng chẳng qua là trong danh tự vị, hữu danh vô thực. Trước đây Tỳ Lý Tượng nói, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy, đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế ấy. Vì sao vậy? Cởi tâm độc niệm, hết thảy việc làm đều là nghiệp luân hồi. Cái học là Phật Pháp, cái giảng là Phật Pháp, mà cái tạo lại là nghiệp luân hồi, thì có tác dụng gì? Tại sao chúng ta không chuyển lại được? Tội nghiệp của bản thân chúng ta quá nặng. Tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay đoạn không hết. Vẻ bề ngoài làm giống như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, giống như dáng vẻ đó, nhưng trong tâm thì giống như lửa lớn vậy, lửa cháy dữ dội. Không phải là bình lặng. Sự thù thắng của Phật Pháp, thù thắng là ở chỗ bắt đầu làm từ công phu bên trong, đó gọi là nội học. Làm thế nào có thể dập tắt lửa phiền não, hóa thành thanh lương? Nhờ trí tuệ. Cho nên Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp 49 năm, đã dùng 22 năm giảng Bát Nhã. Chỉ có trí tuệ chân thật mới có thể làm được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, từ bi. Không có trí tuệ chân thật thì cho dù làm được, nhưng đó là bên ngoài, đó là giả tướng, không phải chân thật. Giả tướng tuy cũng được yêu mến, nhưng sớm muộn gì sẽ bị người ta vạch trần. Bản thân bạn không thể tu hành chứng quả, đó là ngụy trang, là giả mạo, không phải chân thật. Bạn phải biết chân thật tu hành thì nhất định không thể rời khỏi giới định tuệ. Nói về giới thì Đại sư Ấn Quang đã khải thị cho chúng ta. Điều thấp nhất, cơ bản nhất là ngũ giới thập thiện. Không thể không làm. Ngũ giới thập thiện có thể cải tạo vận mệnh, có thể tiêu trừ kiếp nạn. Nếu như muốn thành Phật, nếu như muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, muốn chứng thánh quả, thì nền tảng đó chính là tịnh nghiệp tam phước. Cho nên, tuy trước mắt có rất nhiều tai nạn, nhưng chỉ cần thật sự nỗ lực học ngũ giới tập thiện, thì tai nạn này liền có thể tránh khỏi. Thế nên, Đại sư Ấn Quang cả đời chỉ đề xướng việc này. Ngũ giới tập thiện, lão thật niệm Phật. Các bạn nghĩ xem, việc mà bản thân lão nhân gia ngài suốt đời làm là gì? Khẩu hiệu của ngài là 16 chữ, ngài thật sự làm được. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cả đời Đại sư Ấn Quang chính là 16 chữ này. Thực sự đã làm được. Làm được rất viên mãn. Đôn luân tận phận chính là hai chữ trung hiếu. Luân là luân thường, đôn là hòa mục. Cả nhà hòa, cả nước hòa, cả thế giới hòa hợp. Tận hết bổn phận của bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta là thân phận gì? Đang ở cương vị công tác gì? Phải đem chức trách của mình làm đến tận thiện, tận mỹ. Đây là tận phận. Chúng tôi hiện nay là thân phận người xuất gia. Người xuất gia cần phải làm những việc gì? Phải học Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo hóa chúng sanh. Lời nói, việc làm phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Làm ra tấm gương chân thành, làm ra tấm gương thanh tịnh, bình đẳng, giác, làm ra tấm gương từ bi, làm ra tấm gương nhìn thấu, buông xuống, làm ra tấm gương tự tại, tùy duyên, làm ra tấm gương lão thật niệm Phật. Đây là bổn phận của người xuất gia. Đối với tăng đoàn thì cung kính tán thán chân thành. Cổ đức thường nói, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Đôi bên cung kính lẫn nhau, tán thán lẫn nhau, một tập thể hòa hợp thì Phật pháp sẽ hưng. Không những đoàn thể này của chúng ta phải hòa mục, phải tôn kính, phải tán thán, mà mở rộng đến hết thảy mọi đoàn thể trong xã hội này, trong thế giới này, chúng ta đều phải tôn trọng, đều phải tán thán, chung sống hòa mục, hỗ trợ, hợp tác. Có một số người nói không dễ làm được. Tôi nói với họ là việc này không khó làm. Chỉ cần bạn thực sự làm được ba việc sau đây thì việc này sẽ làm được ngay. Thứ nhất là tâm chân thành, chí thiện. Tâm thiện chân thành. Thứ hai là tâm yêu thương chân thật. Thứ ba là bố thí, cúng dường vô tư, vô điều kiện. Chỉ cần bạn làm được ba việc này thì thiên hạ thái bình. Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng hòa hợp. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói nhân giả vô địch. Bạn tự nghĩ về câu nói này, nhưng ở trong Phật Pháp gọi là từ bi, người đại từ bi. Sao gọi là vô địch? Ở trong tâm không có kẻ địch. Ý này là nói người đại từ bi, có thể hòa hợp chủng tộc khác nhau, có thể hòa hợp với tất cả chúng sanh. Đây mới là đêm trung hiếu làm được viên mãn. Chân thật, tận trung, tận hiếu. Ở trong bản này, chú giải rất nhiều, chú được rất dài, rất tường tận. Đoạn này tôi chỉ giảng đến đây. Phần chú giải, hy vọng quý vị đồng tu hãy tự mình xem. Mọi người nếu có chỗ nào nghi hoặc thì có thể đến hỏi. Hai chữ này tôi sẽ không giảng nhiều nữa. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.